Thời gian trôi qua trong kiếp sống thiêu thân, tôi lao vào cho vui thế gian. Ngày mai ra sao không nghĩ đến tương lai, tôi đắm chìm vào đời đen tối. Canh bạc đời bao dối gian độc lừa, mà tôi nào đâu có ngờ. Quên mẹ hiền bao nắng mưa dại dầu, thầm mong muốn con nên người. Mẹ tôi bôn ba đôi gánh chịu trên lưng, gánh cuộc đời để tôi sướng vui. Mẹ tôi mong manh trong nắng gió phong sương, gót chân trần trải dài năm tháng. Bao nhọc nhằn bao khổ đau ngậm ngùi, mẹ không lên tiếng than. Mong một ngày con hiểu ra đường về, niềm vui xóa tan muộn phiền. Bao năm qua mẹ đã sống đơn côi, mắt lệ nhạt nhòa vì con. Trong đêm đen con vẫn mãi chưa lăn lạc lối. Khi nhận ra tình thương ấy bao la, thì mẹ giờ đã rời xa. Nay còn đâu trong vòng tay ấm áp yêu thương bên mẹ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý hành giả niệm Phật chùa Long Hoa, thì tôi đi hoằng pháp ở Úc Chầu 2 tháng để mỗi năm thì đi hoằng pháp thì có những cái việc đặc biệt. Hôm nay tôi xin kể cái chuyện đặc biệt của năm 2013, tức là nay 5 năm. Cũng xin thông báo là năm 2014 tôi đi 3 năm, tòa đại sứ nó cho đi 3 năm. Tới 2017, 2014 tới 2017. Thì ở bên đó thì cái nhu cầu hoằng pháp rất là lớn. Tôi đi 2 tháng, tôi giảng là 25 bài giảng. Ở Sydney thì 8 thời, ở Tây Úc, ở Phật 6 thời, ở Nam Úc, Adelaide là 6 thời, và ở Melbourne 5 thời. Như vậy tổng cộng là 2 tháng và giảng 25 bài. Bởi vì ở bên đó thì quý vị biết rằng cái đời sống công nghiệp, cho nên thứ bảy chủ nhật thì Phật tử họ mới có rảnh, họ đi nghe pháp, họ đi chùa mới được, chứ còn ngày thường thì không được, người ta đi làm hết. Cho nên cái lịch nó xếp thứ bảy chủ nhật có 2 ngày mà tôi phải giảng là sáng, trưa, chiều, tối. Tức là giảng liên tục trong hai ngày đó giảng liên tục, chứ không phải như mình là nông nghiệp làm rai này. Chỉ có nông nghiệp là nhàn nhất, làm theo thời vụ, còn cái xã hội công nghiệp là không được, người ta bận lắm. Thế thì cái câu chuyện thứ nhất á, là cái đám ma chó một tuần. Quý vị nghe cái chuyện này cũng đặc biệt lắm, nghĩa là vô tiền khoáng hậu. Trước đây cũng chưa có, mà mãi về tương lai cũng chưa thấy. Đám ma con chó một tuần, lại làm cái đám tang đó tại chùa Trung Thiên của Phật Quang Sơn, tức là của Hòa Thượng Tinh Vân. Chùa lớn lắm. Cái chùa đó mà mình lên trên đó phải đi bằng xe, chứ còn đi bộ rồi đi không có hết. Phải đi bằng xe. Ở trên một cái đồi, không cao lắm, nhưng mà rộng, đẹp. Làm cái đám ma của con chó đó trên cái chùa đó. Thế thì cái nguyên nhân mà cái người chủ này phải làm đám ma con chó lớn như vậy, lý do tại sao? Tại vì hôm hai vợ chồng người Cao Hùng Đài Loan qua Úc để lập nghiệp trên 20 năm. Một hôm hai ông bà đi chùa, thì mới thấy con chó nó lặn hụp ở giữa sông, nó chết đuối. Thì hai ông bà mới quay thuyền trở lại để vớt con chó, thấy tội nghiệp. Ở bên đó người ta cưng chó lắm, không phải như mình đâu. Thứ nhất là chó mèo, thứ hai là con nít, thứ ba là phụ nữ, đàn ông là zero. Đàn ông zero. Chó mèo là số một. Cái ông bộ trưởng đó, mà ông lên xe lửa điện mà ông ngồi rồi đó, mà có cái người nữ bước lên là ông đứng dậy liền. Đứng dậy đi. Con nít là chó mèo là số một. Thì vớt con chó lên đưa đi bệnh viện, nhập viện một tuần. Nhập viện. Thì cái bệnh viện chó đó tôi có vô tôi thăm, nói thì cũng hơi tội nghiệp cho dân tộc mình. Cái bệnh viện của chó đó ở bên Úc á sang trọng, sạch sẽ, sang trọng, hiện đại, nhưng mà tiền nhiều lắm. Con chó mà nhập viện đó là một ngày phải đọc 70 đô. Cái tiền phòng của nó không là 70, chưa tính cái chuyện bảo hiểm, vì nó có bảo hiểm mà. Cho nên cái con chó đó mà cái người chủ nó nuôi phải khai cái họ của người chủ đó. Ví dụ như cái ông chủ đó là họ Ngô, thì con chó, cái tên con chó là gì đó, thì Ngô Tony, tức là con chó đó họ Ngô, tức là con của cái ông chủ đó. Có khai sinh, có giấy tờ đàng hoàng, có bảo hiểm đàng hoàng. Như vậy mình thấy con chó nó có phước không? Mình ở đây họ đập đầu họ làm thịt, tới Noel này chó chết biết bao nhiêu. Cho nên người ngoại quốc họ qua Hà Nội đó, họ thấy cái phố ở Hà Nội mà bán chó đó, họ người Việt Nam là gian ác lắm. Gian ác. Tức là cái con chó là một cái con vật thông minh nhất mà có nghĩa, có tình với chủ. Nói con chó đó vậy. Thế thì sau đó một năm thì con chó nó đẻ ra một con chó đực. Cái bà chủ đó đẻ ra một thằng con trai. Nó trùng hợp vậy đó. Mà người ta thường nói đó, heo đẻ một con là mạt, mà chó đẻ một con là giàu. Nuôi heo mà đẻ một con là rồi đời sập tiệm. Nhưng mà chó đẻ một con là giàu. Cái này đặc biệt lắm á. Bởi vì cái năm đó tôi đi giảng với Cao Lãnh á, năm 73 ở dưới Cầu Lãnh, thì cái làng đó là nuôi heo không. Từ ở dưới cái bến đò mà tôi lên cái chùa đó để khoảng chừng một cây số đó, mà cái phân heo đó, cái mùa mưa đó, cái phân heo đi cái chân mình nó lún lên coi chừng một tấc. Thì tôi mới nghe cái người nuôi heo với họ mới nói chuyện là con heo năm móng là một, heo đẻ một con là hai. Tôi mới nghe cái người nuôi heo với Cầu Lãnh họ kể tôi nghe năm 1973. Chứ mình ở chùa làm gì biết mấy cái chuyện đó. Đúng không? Trong kinh sách đâu có dạy mấy cái chuyện làm sao tôi biết. Rồi mới nhờ đi giảng, rồi về với Cầu Lãnh đó, mấy tối đó, mấy vị họ kể cho tôi nghe con heo năm móng, cái lò sát sanh nó không dám giết. Con heo năm móng nghĩa là nó lỡ nó lầm thì nó đem tới nó trả. Còn nếu như lúc mà mua heo đó nó coi đàng hoàng thì năm móng là nó lắc đầu. Cái lò sát sanh cũng không dám làm. Nè, cái thứ hai đó là heo đẻ một con là mạt, đặc biệt chưa? Mà cái này hỏi chứng minh ra sao thì không ai chứng minh được. Nhưng mà truyền khẩu từ người này sang người khác từ xưa đến nay cứ như vậy, cứ như vậy, người ta tin. Hỏi nguyên do tại sao không ai biết. Cho nên con chó này đẻ một con giàu lắm. Tức là hai vợ chồng này qua Úc lập một cái xí nghiệp là chế tác cái linh kiện của máy vi tính, nhân công nó trên 100 nhân công. Thì quý vị thấy là giàu chứ đâu phải đơn giản. Để mà con chó đẻ một con. Thì hôm đó cái nhân công đó họ biểu tình, họ đòi tăng lương. Thì cái thằng bé này mới đi lẩm đẩm 3 tuổi, có bảo mẫu, có cái người giữ nó đàng hoàng. Nhưng mà gia đình tập trung để giải quyết cái chuyện là nhân công biểu tình. Cho nên cái cô bảo nào bổ mẫu này cũng lăn xăng là tham gia cái chuyện đó để quên cái thằng bé đó nó rớt xuống hồ. Mà cái hồ đó đó diện tích là 1.800 mét vuông, nước sâu 3 mét. Thì bây giờ con chó nó mới nhảy xuống dưới hồ, nó cứu thằng bé. Từ cái ngày mà thằng bé nó biết đi thì con chó đó nó cũng giống như cái người bảo mẫu vậy, thân thiện và suốt ngày theo thằng bé đó, không có rời. Thế thì con chó nó cũng đuối sức, nhưng mà cái thằng bé đó nó ôm cái đầu con chó, con chó cũng khó xử lý, phải cố gắng trồi lên để thở, để cho thằng bé nó thở, nhưng mà nó ôm cái đầu cho nên cũng khó khăn. Thế thì sau đó thì người ta phát hiện, người ta vớt được, rồi hai cái nhân vật này đưa đi bệnh viện cấp cứu. Bây giờ hai vợ chồng mới thay đổi cái cô bảo mẫu này, nói cô này còn trẻ quá, không có kinh nghiệm, giữ em bé mà lôi thôi quá, để cho nó té dưới hồ. Mới đổi một cái bà bảo mẫu kia lớn tuổi, già, có nhiều kinh nghiệm, còn cái cô này còn trẻ quá, không có kinh nghiệm. Bây giờ thay đổi cái bà bảo mẫu giữ cái thằng bé, nó được 5 tuổi. Bây giờ nó được 5 tuổi rồi. Thì một hôm bà bảo mẫu mới dẫn thằng bé đó với con chó đi vào cái công viên đi chơi. Ở công viên bên đó thì quý vị biết nó rộng mà nó đẹp lắm. Đẹp, rộng mà đẹp. Thì bất chợt rằng gặp con rắn mắt kiến, nó tấn công. Tôi nói cái lai lịch con rắn mắt kiến này quý vị nghe. Trong cái thời chiến tranh á, quân đội của Úc nó đóng ở miền Đông, tức là ở Bà Rịa, nó đem cái loại rắn mắt kiến này ra, nó thả cùng núi hết. Bên cách mạng của mình á, là sợ con rắn đó nhất, bởi vì yêu cầu nó cắn là xước máu là chết, chứ không phải như con rắn hổ đất của mình mà còn đi chạy đi thầy thuốc được, cái này không có chạy được. Yêu cầu nó cắn là xước máu là chết, có dấu máu đó là chết, cái nọc có độc dữ dằn lắm. Nói như vậy mà mình chưa thấy, nói vậy thôi nhưng mình chưa thấy. Thì cái năm mà tôi đi dự cái lễ khánh thành chùa Việt Nam Phật Quốc của thầy Quyền gì ở Nepal á, Ấn Độ đó, khi đoàn về Thái Lan thì ở lại 2 ngày, rồi mới đi thăm cái trại rắn của hoàng gia. Tức là vua Thái Lan có một cái sở nuôi rắn cũng như là đồng tâm mình ở Tiền Giang vậy đó, nhưng mà cái trại rắn này nuôi tất cả 125 loại rắn độc nhất của thế giới, của thế giới, chứ không phải cái rắn bình thường. Trong đó có con rắn hổ lửa, họ biểu diễn cho mình thấy đó, họ treo cái tấm vải cắt trong rắn đó 2 thước, tấm vải trắng đó. Rồi cái người mà họ huấn luyện đó, họ mới chọc cho con rắn này nó phun cái lửa, là lủng cái tấm vải nó, cái lỗ bằng cái chén. Nếu mà nó phun ngay mình á, là chắc từ trước ra tới sau luôn. Rắn hậu lửa treo cái tấm vải đó cách 2 thước, nó phun nọc, phun lửa. Thứ hai là con rắn mắt kiến, nó nhỏ thôi bằng ngón chân cái mình vậy đó, dài khoảng 6 tấc, con mắt của nó có 1-2 cái vòng trắng ở ngoài nè, giống như mình mặc mắt kiến rồi đó, ta gọi là rắn mắt kiến, cắn là chết. Tức là họ giới thiệu 2 cái loại rắn đó độc nhất, một con rắn là phun lửa, một con rắn là có nọc mà cắn chết liền. Cho nên cái bà bảo mẫu này bị con rắn mắt kiến nó tấn công, thì bà chỉ được la lên một tiếng là chết liệt. Rồi con rắn nó tiếp tục nó tấn công cái thằng bé 5 tuổi đó. Thì nó con nít nó có biết gì đâu. Thì bây giờ con rắn á, nó bảo vệ thằng bé đó, nó cắn cái đuôi con rắn quát kiến nó kéo ra, cho nên nó tấn công không được thằng bé. Cuối cùng nó quay trở lại nó cắn con chó chết. Thì bây giờ cái người Tây họ cắt cỏ đó, trong cái công viên đó họ phát hiện họ cứu được thằng bé. Chứ nếu không là nó sẽ cắn thằng bé chết nữa. Rất may là có cái người Tây đó họ cắt cỏ, bên họ cắt bằng máy. Có cái máy họ chạy rê họ cắt cỏ. Cho nên vợ chồng của ông này mới nhớ cái ơn là vợ chồng mình cứu mẹ nó, là bây giờ nó cứu con mình. Lúc mà hai vợ chồng quay thuyền trở lại để vớt con chó dưới sông đó, là con chó mẹ sao nó đẻ ra con chó này rồi nó chết. Thì cái con chó sau này là con của cái con chó mà vợ chồng ông này cứu nó. Cái lý do đó mà ông mới đem con chó vào chùa Trung Sơn thừa dị nhà chùa xin làm đám ma con chó đó một tuần, đến cái tuần thất thứ nhất là mới đi thiêu. Kinh phí tốn kém đám ma con chó là 300.000 đô la, tính tiền Việt Nam là 60 tỷ. Tính được tiền Việt Nam là 60 tỷ. Nếu mà cái tiền 60 tỷ đó mình làm một cái nhà máy, một cái cơ sở sản xuất gì đó dư dả, chỉ tốn kém là nó ma con chó thôi. Tôi mới tìm hiểu làm sao mà tốn dữ như vậy, tốn nhiều như vậy. Bởi vì ông thỉnh các đại sư ở bên Đài Loan qua làm lễ cầu siêu cho con chó, cả tiền máy bay, cả tiền khách sạn và ở thì tốn kém biết bao nhiêu. Tốn kém biết bao nhiêu. Rồi ông mời các nhà sư đại tăng bên Thái Lan qua bên Úc để cầu siêu cho con chó, cái tiền đó không là nhiều tiền lắm. Cái tiền nó nhiều tiền lắm. Và một ngày như vậy ở chùa Trung Sơn đó, khách mà hiếu kỳ đấy, chứ đâu có thân bằng quyến thuộc với con chó đâu, mà hiếu kỳ đấy. Họ nghe báo đăng mà, cho nên họ nghe, họ tới họ dự. Họ xem cái đám ma đó và cái đãi ăn hàng ngày đó một tuần lễ, mà đâu phải là nhà chùa nấu đâu. Ở bên đó nhà chùa không có nấu, là nhà hàng. Cho nên á, bao nhiêu cái lượng khách bao nhiêu thì báo cho nhà hàng họ chở tới, một ngày là mấy trăm mâm là nhà hàng chở tới hết. Cho nên cái kinh phí mà tốn kém tổ chức cho con chó đó lớn lắm, chứ không phải chuyện đơn giản. Như vậy để quý vị thấy rằng người xưa người ta nói là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Đó là cái câu chuyện mà cứu vật vật trả ơn, hay nói theo nhà Phật thì nhân quả báo ứng. Cái nhân nè là cứu mẹ nó, cái quả tức là nó cứu con của ông giám đốc, cái xí nghiệp lực. Đó là cái chuyện đặc biệt. Cái chuyện thứ hai đó là trung ấm thân vãng sanh. Này nó liên quan đến cái pháp môn niệm Phật. Cái chuyện này rất là đặc biệt. Tôi phải nói rằng cuộc đời của tôi làm hoằng pháp năm nay là 40 năm. Bắt đầu tôi lên pháp tòa năm 1973. Và năm nay là năm 2013, đúng 40 năm. Và tôi chọn cái pháp môn niệm Phật này tôi tu là năm tôi 21 tuổi. Thế mà đến bây giờ tôi chỉ chứng kiến một cái việc hết sức là đặc biệt, đó là thân trung ấm vãng sanh. Bởi vì người niệm Phật, cái hành giả A này niệm Phật, thì người hành giả này vãng sanh, chuyện bình thường. Nhưng mà cái người này không có niệm Phật, nhớ chưa, cái người này không có niệm Phật, chết rồi mà nhờ một hành giả đó hướng dẫn niệm Phật mà được vãng sanh, đây là cái chuyện hết sức là đặc biệt. Thế thì hôm đó tôi ghé cái nhà của cái bà người Đài Loan, bà là hành giả của đạo tràng Amitabha của Pháp Sư Tịnh Không ở Rích Bình. Pháp Sư có một cái cơ sở mà chính phủ Úc cho Pháp Sư 100 hectare. Là Pháp Sư đã thành lập một cái đạo tràng niệm Phật Amitabha, tức là A-di-đà Phật. Ngài không có chùa, Pháp Sư không có chùa. Tôi đi Mã Lai, tôi qua Mã Lai thì tôi ghé tôi thăm cái Amitabha của Pháp Sư ở Mã Lai đó, lớn lắm, một cái building nó 18 tầng. Ở dưới đất á là 2 cái tầng để xe, 2 cái tầng đó là cái nhà ăn, 2 tầng đó là cái phòng khách. Mãi cho đến tầng thứ 16 và 2 tầng ở trên đó là cái niệm Phật đường, còn lại là băng đĩa, sách báo, phim ảnh và tượng Phật để phát hành, đầy hết 10 mấy tầng lầu. Di Đà Quan Âm Thế Chí, tượng cao khoảng 1 mét, vô thùng đàng hoàng, chất đầy hết. Quý vị đến, quý vị muốn chở bao nhiêu ra chợ, chở nhiều chừng nào đó người ta vui chừng này. Quý vị tha hồ mà chở kinh sách băng đĩa tượng Phật ngày cho không ở Mã Lai. Cái building đó là 18 tầng. Còn ở bên Rích Bình á thì ngài có chỗ ăn, chỗ ở và cái niệm Phật đường để niệm Phật. Nhưng mà hành giả tới đó hoàn toàn không có tiền, ở cũng không có tiền, ăn cũng không có tiền, và cứ vào cái niệm Phật đường đó niệm Phật rồi ra ăn. Như vậy là 24/24 không có lúc nào mà không có người niệm Phật ở trên cái niệm Phật đường đó. 2 người cũng niệm, 1 người cũng niệm, 7 người cũng niệm. Bây giờ mình vô mình niệm thì cái tốp trước đó họ ra họ ăn, rồi mình niệm một hơi rồi mình ra mình ăn thì cái tốp khác họ vô họ niệm. Cứ như vậy mà thứ bảy chủ nhật trên 2.000 người niệm Phật rồi đó, trên 2.000. Tôi có vô đó tôi niệm một đêm, tức là từ 8 giờ tôi niệm tới 3 giờ sáng. Thầy trò tôi vô đó niệm, cái niệm Phật không nghe thôi. Cái niệm Phật đường của ngài đó bông là bằng ni lông, không có bông thiệt, chân bằng bông ni lông. Bốn cái gốc là có bốn vị tứ thiên vương, trên giữa có tượng Di Đà. Rồi xong rồi cứ đi kinh hành, đi niệm Phật. Vậy thôi, đơn giản không bao giờ. Thì cái bà này là hành giả của đạo tràng niệm Phật Tịnh Tông Học Hội của Pháp Sư Tịnh Tịnh Không. Ngày 7 tháng 3 năm 2012, bà nằm chiêm bao. Bà nằm mộng và thấy một cái người thanh niên hết sức là khổ sở, tiều tụy, đau khổ. Và đến thưa với bà này: tôi khổ lắm bà, bà có thể giúp tôi được không? Thì bà mới nói rằng: tôi thấy cậu khổ quá, nhưng mà cậu cho tôi biết rằng cậu khổ về cái phương diện nào, cho tôi biết cái nguyên nhân. Thì người thanh niên mới trả lời nữa: tôi là người Đại Hàn, tên của tôi là Kim Sung Un, tức là dịch là Kim Thiện Nhật, 32 tuổi, bị bắt làm con tin, và cái phần tử quá khích nó chặt đầu tôi ở Iraq. Cái người thanh niên nói với bà như vậy: tôi là người Đại Hàn. Bà mới nói: vậy thì cậu đau khổ quá, cậu chết một cách oan uổng quá, tôi có thể giúp cậu, nhưng với điều kiện là cậu niệm Phật được không? Tôi sẽ giúp cậu. Cậu nói được. Thì bà mới dạy cho người thanh niên đó niệm Phật 3 lần: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì người thanh niên đó niệm như vậy. Thì bà thức dậy và coi đồng hồ là 2 giờ khuya. Cái đêm chiêm bao ngang đó thôi thức dậy. Thì bà mới xách sâu chuỗi và ra ngoài phòng khách bà niệm Phật. Thì người con trai của bà đó, cậu ta mới 40 tuổi. Cậu mới bước ra, cậu đi toilet, thì cậu thấy mẹ ngồi ở phòng khách đó. Cậu mới nói: giờ này khuya quá, sao mẹ không ngủ? Mẹ làm gì mẹ ngồi đây? Bà mới nói rằng: mẹ mới vừa nằm mộng thấy một cái điềm chiêm bao kỳ lạ. Có một người thanh niên nói với mẹ là người Đại Hàn mà bị nó chặt đầu ở Iraq. Thì mẹ mới thức dậy, mẹ ra đây mẹ ngồi mở niệm Phật cho anh ta. Thì người con trai nói với bà thế này nè: mẹ là hành giả của Amitabha, của Pháp Sư Tịnh Không, mà Pháp Sư Tịnh Không thì không cho hành giả niệm Phật sử dụng điện thoại, đọc báo và xem truyền hình. Thì sao mẹ biết cái việc đó? Mẹ biết cái người thanh niên này, người Đại Hàn bị Iraq chặt đầu. Bà nói: mẹ nằm chiêm bao, mẹ đâu có đọc báo, mẹ đâu có xem truyền hình. Thế thì người con trai nó trở vô trong phòng lấy cái tờ báo ra đọc cho bà nghe. Đây là cái tin mà báo chí đã đăng đúng như vậy rồi mẹ. Anh thanh niên này giỏi lắm, giỏi lắm, có mấy cái bằng thạc sĩ rồi, nhưng mà bị bắt làm con tin là cái phần tử quá khích nó chặt đầu ở Iraq. Có hình đàng hoàng đây mẹ. Bà mới dòm vô cái hình, bà nói: đúng rồi con à, cái người trong chiêm bao, cái hình, cái người trong chiêm bao, cái hình này giống nhau, mẹ thấy giống nhau. Đó là sự thật. Như vậy là bà nằm chiêm bao, người thanh niên đó báo mộng và nói tên, nói nguyên nhân cái chết, thì tờ báo họ đăng đúng cái tình đã không sai. Thì bà mới nói rằng ngày mai đó thứ bảy tôi vào Tịnh Tông học hội tôi niệm Phật, anh có thể vào đó để niệm Phật, bởi vì đông người cái năng lượng của nó tốt hơn, nhiều hơn. Còn cá nhân của tôi thì cái năng lượng nó không tốt, không nhiều đâu. Anh vào đó niệm Phật với tôi 2 ngày, thứ bảy chủ nhật. Thì sáng hôm sau, con trai của bà mới đưa bà vào trong Tịnh Tông học hội, bà niệm Phật 2 ngày. Trở về thì bà tiếp tục niệm thêm 1 tuần lễ nữa để hồi hướng cho Kim Thiện Nhật 1 tuần. Đến cái ngày cuối cùng thì trong giấc ngủ, anh ta báo mộng cho bà biết rằng bà thấy anh ngồi trên cái hoa sen màu xanh mà có hào quang sáng rực. Anh chắp tay, anh mới nói với bà rằng: chào bà, tôi về Tịnh Độ. Chào bà, tôi về Tịnh Độ. Chào bà, tôi về Tịnh Độ. Bà thức dậy thì anh đã về Tịnh Độ rồi. Như vậy câu chuyện này, tôi đến nhà của cái bà đó, bà đó là Kim Hoa, và con của bà lấy cái tờ báo, sau đó anh viết cái tin đó, anh gửi qua Đài Loan, để cái Phật giáo Đài Loan họ đăng cái tin này. Và bên Đài Loan họ gửi cái báo đó qua bên Úc, cho đạo tràng niệm Phật ở Úc đó, người ta đọc. Thì anh đem cái tờ báo ra, anh đọc cho tôi nghe, tôi đâu có đọc được. Và câu chuyện đó rõ ràng là bà hướng dẫn cho cái người đại hàng đó niệm Phật, mà 2 ngày ở đạo tràng đó với 7 ngày ở nhà đó mà anh được vãng sanh ngồi trên hoa sen về Cực Lạc. Thì quý vị thấy cái đó là một cái việc hết sức là mầu nhiệm. Cái bài báo đó đang là sự mầu nhiệm của thân trung ấm được vãng sanh. Cái bài báo, cái tựa của bài báo đã viết như vậy. Cho nên tôi thấy rất là đặc biệt. Cho nên tôi khuyên quý vị tin càng tin thêm. Bởi vì tôi có đi tôi mới biết, còn quý vị ở nhà quý vị đâu có biết. Mà tôi là cái người mà trực tiếp lội tới cái nhà đó. Anh à, rồi bà kể cho tôi nghe, rồi con của bà đó đọc cái tờ báo cho tôi nghe. Như vậy là rõ ràng, không sai trái chỗ nào hết. Như vậy trong Kinh Di Đà nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quật. Kinh Di Đà nói. Mà cái bộ Kinh Di Đà đó, là cái đoạn này là cái đoạn hết sức là đặc biệt. Ít yếu của Kinh Di Đà là cái đoạn này. Cho nên tôi nói, gần đây đó thì có nhiều cái đạo tràng niệm Phật họ chuyên đi hộ niệm. Thì cái này thì tôi khuyến khích, tôi tán thán, không có chống đối cái chuyện này. Bởi người ta bỏ công ăn việc làm ở nhà, ta đi làm cái chuyện công không, họ đâu có cái nguồn lợi nào đâu. Đó nè, chứ phải người ta làm cái việc đó là trục lợi đó, đi kiếm tiền đó. Vì mình phản đối, người ta không có cái quyền lợi nào hết. Đi niệm Phật, hộ niệm, ai chết rồi tới họ niệm, niệm kỹ lắm, niệm 8 tiếng, có nơi niệm 12 tiếng, mệt nhọc lắm cho người đợt giờ. Nhưng mà sau đó thì quý vị đó tuyên bố người này vãng sanh, người kia vãng sanh, cái đó phải xét lại. Khoan nói là nguy hiểm lắm. Bởi vì không học cái đoạn Kinh Di Đà này đó mà nói linh tinh đó là nguy hiểm. Linh tinh hãy niệm Phật cái người này rồi cái tuyên bố người này giảng sanh, người kia mềm, người nọ tuyên bố đủ thứ chuyện ngay cái đó, khoan đã, khoan nói cái đó. Bởi vì tôi là chuyên tịnh độ mà, tôi mới biết. Tôi có học Kinh Di Đà, tôi học hai lần. Một lần là Hòa Thượng Bửu Lai với Cần Thơ dạy tôi. Một lần tôi ra ngoài miền Trung, tôi học với Hòa Thượng Trí Thủ trong Di Đà Sớ Sao. Tôi học hai vị dạy Kinh Di Đà tôi kỹ lắm. Các vị đâu có học đâu. Đó nè, chưa học chưa thông mà nói thì nguy hại lắm. Cho nên tôi nói với các vị là khoan nói cái đã, để cái việc đó cho các vị pháp sư, các vị có kinh nghiệm người ta nói, còn các vị là cư sĩ không nên nói chuyện đó, không nên nói chuyện đó. Bây giờ tôi nói thế này nè, bây giờ các vị đến cái gia đình các vị niệm Phật cho cái bà A, cho cái ông B đó thì tốt, phải đáng khuyến khích. Nhưng mà hai cái người chết này đó là sanh trong thiện đạo là quý rồi, không đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh là quý quá rồi, chứ còn cái vãng sanh thì chưa đâu, chưa được. Bởi vì Kinh A Di Đà nói không thể dùng chút ít thiện căn phước đức và nhân duyên mà được sanh về nước kia. Cái câu văn nó đơn giản như vậy đó, xúc tích. Mà không ai giảng, không ai dạy thì khó hiểu được. Bây giờ tôi nói cái chỗ đó để quý vị thấy nè. Thiểu thiện thiểu phước không vãng sanh được. Bất khả dĩ thiểu thiện căn. Thiểu thiện thiểu phước không vãng sanh được, mà đa thiện đa phước mới vãng sanh. Như vậy là cái nào là đa thiện mà cái nào là đa phước, cái nào là thiểu thiện, cái nào là thiểu phước. Ở trên cuộc đời này nè, mà mình tu đó, mà thiểu thiện với thiểu phước cũng khó tu, khó thực hành. Lương Võ Đế cất 72 cái chùa. Ở đây có ai cất nổi một cái chùa không? Một mình có thể cất nổi một cái chùa không? Chưa. Mà Lương Võ Đế cất 72 cái chùa mà là thiểu phước chứ phải đa phước. Một cái người mà đem bảy thứ báo vàng bạc lưu ly sa cừ mã não bố thí cả cuộc đời cũng là thiểu phước. Mình bố thí nhiều lắm, vài tấn gạo là cùng, phải không? Như vậy tôi nêu lên hai cái vấn đề đó lớn nhất ở cuộc đời này mà là thiểu phước, mình tu được chưa, mình làm được chưa? Chưa được. Bây giờ thiểu thiện người đó phát tâm, phàm phu phát tâm, nhị thừa phát tâm, duyên giác phát tâm, bồ tát phát tâm, người bình thường chúng ta phát tâm ăn chay trường suốt đời cũng là thiểu thiện. Như vậy ai ăn chay từ trong bụng mẹ ra chưa? Tôi đi xuất gia 13 tuổi, còn 12 năm ở nhà tôi ăn cái gì? Tôi nói là sớm đó, 12 tuổi, 13 tuổi tôi đi xuất gia rồi đó. Thì như vậy là còn 12 năm ở nhà tôi ăn cái gì? Năm nay tôi 70 tuổi rồi, Tết này tôi 70 tuổi rồi. Thì như vậy là ăn chay suốt đời cũng là thiểu thiện, không phải là đa thiện. Rồi hiếu kính với cha mẹ suốt đời cũng là thiểu thiện. Rồi cái vị đó phát tâm của phàm phu là một cái Phật sự lớn, đúc chuông, in kinh, ấn tống, cất chùa, cô ký nhi viện, làm tất cả mọi việc đó, gọi là thiện đó, gọi là phát tâm của phàm phu đó, cũng là thiểu thiện. Tôi nói lại nè, ở cái cuộc đời này mà người tu hành của chúng ta gọi là tu thiểu thiện, thiểu phước cũng khó tu, khó thực hành được, thì làm sao vãng sanh được? Thiểu thiện, thiểu phước thì không vãng sanh được, mà phải đa thiện, đa phước. Như vậy cái gì gọi là đa thiện, cái gì gọi là đa phước? Chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm là đa phước. Chỉ niệm Phật không là đa phước, mà cất 72 cái chùa là thiểu phước. Phát Bồ Đề tâm là đa thiện. Phát tâm phàm phu, phát tâm dị thừa, phát tâm duyên giác, các vị A La Hán phát tâm, các ngài sợ sanh tử lắm, các ngài quyết tâm phát tâm để tu hành đã thoát ly sanh tử, để chứng quả A La Hán rồi các vị nhập diệt hết, nhập diệt. Cho nên Đức Phật của các vị nhị thừa thanh văn là khôi thân diệt trí, các vị không có độ sanh, không phát Bồ Đề tâm họ không có độ sanh, mà phát Bồ Đề tâm mới là độ sanh. Cho nên phát Bồ Đề tâm là đa thiện, chấp trì danh hiệu Đức Phật Di Đà gọi là đa phước, đa thiện đa phước mới được vãng sanh. Đó, tôi nói là bất khả dĩ thiệu thiện thiện căn rồi đó. Bây giờ tôi nói cái phần thứ hai là nhân duyên. Còn cái nhân duyên nữa, chia làm bốn khoa. Một là nhân duyên hội đủ. Hai là có nhân mà thiếu duyên. Thứ ba là có duyên thiếu nhân. Thứ tư là nhân duyên thù thắng. Đó, bây giờ tôi giải bốn cái khoa đợi cho quý vị thấy rằng cái nhân duyên nào mới được vãng sanh. Trong bốn khoa đó, cái khoa thứ nhất là nhân duyên hội đủ. Cái hành giả này phát tâm niệm Phật đủ tính hạnh nguyện, nhớ cho rõ nha, phát tâm đủ tính hạnh nguyện có nghĩa là người này niệm Phật, tin pháp môn niệm Phật, thực hành câu niệm Phật và cầu sanh tịnh độ, nó gọi là tín hạnh nguyện đủ. Phải đủ tín hạnh nguyện, vì nó là tư lương của người về tịnh độ, phải là tinh sâu nguyện thiết hành thâm, không thể thiếu cái này được. Rồi cái hành giả này niệm rất là liên tục, tinh tấn, nghiêm mật cho đến giờ phút lâm chung, không điên đảo. Bây giờ thì đạo tràng của hành giả đến để trợ duyên để niệm Phật cho cái hành giả đó lúc lâm chung, thì hành giả đó vãng sanh một cách nhẹ nhàng, không có trở ngại gì hết. Đó là nhân duyên hội đủ. Thì như vậy cái trường hợp này, chúng ta xét lại rằng bao nhiêu người niệm Phật mà đến giờ phút lâm chung được nhất tâm, khó lắm. Xin thưa quý vị, khó lắm. Đó là cái trường hợp thứ nhất. 10 người được như vậy là người 10 người vãng sanh, còn 1000 người mới được một người thì cái chuyện đó khác, 100 người mới được một người cái việc đó khác. Bởi vậy nhân duyên hội đủ. Bây giờ cái khoa thứ hai đó, là có nhân thiếu duyên. Cái hành giả này lúc sanh thời có niệm Phật, đủ tính hạnh nguyện, nhưng mà nửa chừng đau bệnh hoặc cái nghịch duyên nào đó đã không tiếp tục. Bởi vậy đây, người ta không tiếp tục, thì con cháu ở trong gia đình đó họ mất cái niềm tin. Họ nói má tôi tu, má tôi niệm Phật, giờ này thấy bà lăn lộn, bà gào, bà thét, bà rên, bà la, đâu có ích lợi gì, đâu có gì đâu. Thì khi mà cái người đó chết rồi thì đạo tràng đến nó đây niệm Phật, con cháu họ không cho, mấy ông mấy bà đi về, là có nhân mà thiếu duyên, không vãng sanh được. Cái thứ ba đó là có duyên ở nè mà thiếu nhân. Cái hành giả này lúc sanh thời có niệm Phật nhưng mà không có tính hạnh nguyện. Niệm Phật để cầu bệnh, niệm Phật để tai qua nạn khỏi, niệm Phật cầu để gia đạo được bình yên. Ở nè, có niệm Phật nhưng mà không cầu vãng sanh cực lạc. Tại như vậy quý vị thấy cái nhân là sao? Không có nhân. Bây giờ chết rồi, đạo tràng đới cả nhà niệm Phật 15-20 tiếng, Không kết quả. Bởi vì họ không cầu vãng sanh. Tôi nói ví dụ thế này, quý vị thấy nè, trong cái địa phương của mình,
cái khu phố của mình, cái ấp của mình, tổ chức đi hành hương đầu năm, mà cái gia đình đó, mình tới mình nói cái gia đình đó, tôi cho anh cái vé rồi có lấy tiền, anh đi hành hương với chúng tôi. Họ nói thôi các ông các bà ơi, thôi xin, thôi các ông các bà đi, tôi không có thích cái đó. Mình cho họ cái vé mà không đi. Rồi khi cái người đến chết ra cả nhà ra liền, không có kết quả, không có quản trời. Cái thứ tư mình, cái thứ tư vẫn là ba ba rồi, nhân duyên phù hợp. Cái hành giả này từ nhỏ đến lớn 60 tuổi chưa biết chùa, chưa biết Phật, chưa biết niệm Phật gì hết, không biết gì hết. 60 tuổi biết gì, nhưng không bị quán cảm đó. Cái đặc biệt là không bị quán cảm đó, bởi vì họ mù sâu mù xa, họ đâu có biết chùa, họ đâu là cái đạo tràng, ai hướng dẫn cho họ. Nhưng mà họ không quỷ bán cao họ, bây giờ họ bình, 60 tuổi họ bình, họ được mua hết bệnh. Bác sĩ về nó về thôi, về xem cái gì cho ăn, dưỡng bệnh, chờ ngày bó tay, bác sĩ bó tay. Thì bây giờ cái người bệnh này đó, họ không lo tiền, họ không lo làm ăn, họ cũng chẳng lo cái chuyện trâu bò, cũng chẳng lo cái chuyện ruộng nương gì hết. Họ buông xả. Cái quan trọng của người tịnh độ là buông xả này, phải buông xả này. Đó, bây giờ mình chưa buông, mình niệm với mình chưa buông. Tôi giải thích cái bài cao kêu trước lại, bốn cái ải của người tịnh độ qua được, đó là hương, tiền, biết bạc, tiền. Bây giờ tài sản đâu có gì, đâu có gì, chưa phân chia cho con cháu, chưa phân chia, mà kêu nằm đó lớn cái kia này thì cũng không về tịnh độ được. Nó là cái ải. Mình chết là con cháu nó sát sanh, nó ôm cái cây mình nó khóc cũng không về được, là cái ải.
Chúng ta nói linh tinh nó nguy hiểm lắm. Thế thì cái người này đó, cái hành giả này 60 tuổi, bệnh rồi buông hết, không lo tiền của, không lo ruộng nương trâu bò gì, buông hết, buông xả cái đã. Bây giờ có một thiện tri thức hay là tăng ni, họ đến họ thăm bệnh, họ khuyên cái người này niệm Phật, thì cái người này chấp nhận niệm Phật. 60 tuổi bây giờ mới niệm. Do cái gì? Do cái thiện tri thức này, do một vị tăng ni này đến thăm bệnh, họ nói bây giờ đó anh nhiều thì giờ lắm, đâu có lo gì nữa. Bây giờ tất cả ruộng đất rồi công ăn việc làm này giao cho con hết rồi, anh rảnh rỗi bây giờ anh niệm Phật nha, cố gắng niệm Phật đi, khỏe bao nhiêu mình niệm bao nhiêu, chứ không có ấn định là một ngày phải niệm bao nhiêu, sau một đêm nhìn niệm bao nhiêu tiếng, không cần, khỏe bao nhiêu niệm, nhưng mà cầu vãng sanh cực lạc. Nói với Phật A Di Đà thế này: con tên họ đó, hôm nay con phát tâm niệm Phật, con tin cái pháp môn niệm Phật này, con cầu xin khi lâm chung ngày rước con về cực lạc. Nói vậy đi, không cần văn chương gì hết. Bây giờ niệm nè, hả nè, niệm mà cầu về tịnh độ, tức là có tín hạnh nguyện, buông xả hết cái duyên trần. Hai cái này tốt lắm quý vị, tốt lắm. Cho nên họ niệm chẳng bao nhiêu ngày mà kết quả còn mình niệm quá trời quá đất, niệm lung tung lang tan hết, mà cái gì cũng nhớ hết. Thằng con trai cũng nhớ, đứa con gái cũng nhớ, ai mượn tiền cũng nhớ. Chưa buông được. Cho nên người tu mắc kẹt cái chùa này cũng không vãng sanh được. Còn nhớ cái chùa này còn không vãng sanh được, không buông được. Mắc kẹt cái chùa này nữa. Cho nên bây giờ tôi đã tập, tôi buông rồi. Tôi tất cả là 7 cái chùa. Tôi kể với nhau, tôi 7 cái chùa. Hội phước là 1, phước duyên là 2, phước lâm là 3, tân phước là 4, tuệ quang là 5, và phước hội là 6. Tôi 6 cái chùa, không phải một cái đâu. Nhưng mà tôi sắp đặt ở đâu ở đó, tôi buông hết. Vậy nào ở đâu, vậy nào làm cái gì cái gì, ai hỏi tôi nói, không hỏi thôi. Đệ tử tôi nó hỏi tôi nói, còn không hỏi nó làm sao nó làm, tôi cũng nói tôi buông hết chứ tôi mới về cực lạc được chứ, cái chùa này về không được. Quý vị kẹt cái con, kẹt cháu, kẹt tài sản, kẹt ruộng đất, cái gì về không được. Cho nên cái hành giả này là buông xả và niệm Phật đủ tín hạnh nguyện, quý vị thấy không, nhân duyên hội đủ. Thì con cháu bây giờ họ thấy bố mình gần chết mà có cái tính tâm siêng tu hành, con cháu họ thương, họ cảm mến, họ kính ngưỡng. Khi lâm chung họ mời đạo tràng, họ mời tăng ni đến để trợ niệm cho người đó, nhân duyên thù thắng. Ngàn người thì vãng sanh ngàn người, hai người vãng sanh hai người, một người vãng sanh một người. Như vậy gọi là thù thắng, thì nó là mầu nhiệm hơn là cái người niệm Phật suốt đời mà đến giờ phút lâm chung tâm không điên đạo, mầu nhiệm hơn. Qua câu chuyện tôi vừa kể, thân trung ấm vãng sanh đâu quý vị thấy không? Cái thân trung ấm này là nhân duyên thù thắng, có tính hạnh nguyện và không thù ghét ai hết. Cái điểm quan trọng là cái người đại hàng này bị y rắc chặt đầu mà họ không thù, họ không ghét, họ không oán hận, mà họ tìm người niệm Phật để giúp họ niệm Phật. Cái đó nó nằm ở cái diện là nhân duyên thù thắng. Như vậy là bốn khoa tôi kể rồi đó quý vị, nắm vững vàng rồi đó, thì cái đầu và cái cuối, còn hai cái giữa này nè, không kết quả. Có nhân thiếu duyên, có duyên thiếu nhân, không kết quả. Mà nhân duyên hội đủ và cái nhân duyên thù thắng trong bốn cái duyên đó, mà hai cái duyên, duyên đầu và duyên cuối là có kết quả, mà hai cái duyên giữa là không có kết quả. Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên. Nhân duyên là chúng ta phải giảng bốn cái khoa đó: đắc sanh bị quốc. Cho nên mình học cho kỹ, rồi mình nghiên cứu, mình áp dụng cái thực hành của mình mới thấy cái sự mầu nhiệm và sự cảm ứng của Đức Phật A Di Đà với người niệm Phật của chúng ta. Bây giờ tôi nói cái phần ngoại lệ để quý vị thấy. Cái người này hồi nhỏ đến giờ chưa biết niệm Phật, cũng có đi chùa, nhưng mà đi chùa cái kiểu tam quân tứ quý, đi chùa để lại Phật, ăn cơm chùa mạnh giỏi, rồi cầu nguyện cho con cái nó làm ăn nó phát đạt, tai qua nạn khỏi, cũng đi chùa, nhưng mà với cái hình thức đó gọi là Phật tử cảm tình, có cảm tình đi chùa. Thế bây giờ cái người đó chết thì mình đạo tràng mình đến mình niệm Phật cho họ có lợi, thế không không có cái không có cái hại nào hết, có lợi. Nhưng mà người này có cầu vãng sanh không? Không, họ không có tín hạnh nguyện đó nè, không có tín hạnh nguyện. Thì mình cứu họ từ cái chỗ họ phải đọa trong ác đạo, mà nhờ đại chúng niệm Phật này đức chúng như hải trợ duyên cho họ, họ không đọa trong ác đạo, họ trở lại làm người, họ được sanh về cõi trời, họ được sanh vào các loại quỷ thần, thần Atula. Như vậy là quý lắm rồi, nghĩa là họ không đọa trong ác đạo, họ sanh trong thiện đạo là quý, là tốt lắm rồi. Tôi nói cái năm đó tôi 17 tuổi, tôi chứng kiến ở dưới Trà Vinh, tức là trường chùa Lưỡng Xuyên đó, lúc đó tôi ở dưới đó. Thì cái bà Diệu Nghĩa đó, bà là bổn đạo, bà là cái người mà giúp đỡ cho cái trường Phật học đó về tài chánh lớn nhất mạnh nhất, bà là ban bảo trợ của Phật học đường Lưỡng Lưỡng Xuyên, bà tốt lắm. Nhưng mà cái miệng của bà xấu lắm, bà chửi người ăn người ở, bởi vì bà quản lý 2-3 cái nhà máy xây lúa lắm, bà giàu lắm, bà có kinh phí, bà có tiền, bà cúng dường, nhưng mà bà chửi bới người ăn người ở đó. Như vậy cái nghiệp của bà là cái nghiệp sân, mà sân phải đọa địa ngục. Tham sân si, tham là ngạ quỷ, sân là địa ngục, si là xuất sanh, ba cái nghiệp đó. Khi mà bà mãn phần thì quý thầy ở trên trường Phật học xuống đó cùng với tăng sinh để mà trợ duyên cho bà. Thầy giáo thọ tôi xuống, 5 anh em tôi, chỉ thầy là 6 người. Khi mà thầy đến, thầy kiểm tra cái đỉnh đầu, cái mặt, cái ngực, cái bụng, cái đầu gối, cái bàn chân, thầy mới nói rằng với anh em chúng tôi, bà Diệu Nghĩa đọa địa ngục rồi mấy chú ơi. Tôi hồi nhỏ tôi có biết gì đâu, mới vô trường học mấy tháng mà. Bây giờ thầy trò mình niệm Phật để cứu bà, một bên ba người niệm Phật, thì niệm đâu hơn một tiếng đồng hồ. Niệm chí thành, niệm tha thiết lắm. Thầy kiểm tra lại, thầy mới nói thôi, thầy trò mình cứu bà được làm người ngang đây thôi, chứ mình không có tài nào hơn được. Như vậy thầy giáo thọ chúng tôi đâu có tuyên bố bà vãng sanh, mà là làm người. Như vậy là sanh trong thiện đạo đó. Cái trường hợp đó là sanh trong thiện đạo, khỏi đọa vào địa ngục. Bởi vì cái nghiệp của bà sanh phải đọa địa ngục, nhưng mà nhờ đức chúng Như Hải, nhờ niệm Phật mà cái nghiệp của bà chuyển từ địa ngục sang trở lại làm người. Thầy mới nói thôi, thầy trò mình cứu bà được làm người tốt quá rồi, không còn cách nào hơn hết. Thì về trường tôi mới hỏi thầy giáo thọ, tôi mới nói thế này: khi mà cái người chết mà cái hơi nóng còn lại cuối cùng ở đâu thì mình biết cái người đó sanh về cái cảnh giới nào trong lục đạo. Cái ngực là làm người, cái bụng là ngạ quỷ đó nè, cái đầu gối và cái lòng bàn chân là địa ngạ quỷ và súc sinh. Như vậy cái đầu gối là súc sanh, mà cái lòng bàn chân là địa ngục. Ba cái chỗ nóng đó cuối cùng hết là đọa trong ba ác đạo. Còn cái đầu, cái mặt và cái ngực là thiên nhân Atula, tức là ba cõi lành, mà ba cõi dưới là ba cõi ác. Như vậy là bà khỏi đọa địa ngục mà được sanh làm người nhờ đại chúng niệm Phật. Có kết quả, có kết quả. Như vậy là họ không sanh trong ác đạo mà họ sanh trong thiện đạo nhờ đại chúng niệm Phật. Còn muốn xác định rằng họ sanh về cực lạc là chúng ta phải xét bốn cái nhân duyên đó. Nhân duyên hội đủ, có nhân thiếu duyên, có duyên thiếu nhân và nhân duyên thù thắng. Ta phải xét trong bốn cái duyên đó. Cái thứ hai là họ có phát Bồ Đề Tâm không? Họ có chấp trì niệm Phật mà họ có phát Bồ Đề Tâm không? Đa thiện đa phước mới được vãng sanh. Có niệm mà không phát Bồ Đề Tâm. Cho nên trong niệm Phật sám pháp của Hòa Thượng Thiền Tâm viết đó, cái chương đầu niệm Phật để thành Phật, đó là phát Bồ Đề Tâm. Chúng con nguyện cố gắng tu hành để sau này thành Phật độ chúng sanh, đó là phát Bồ Đề Tâm. Chứ không phải là niệm Phật để cho đỡ khổ, niệm Phật cầu cho gia đạo ích kỷ quá, nhỏ mọn quá. Mình lo cho mình không? Mình không nghĩ rằng cái việc thành Phật độ chúng sinh ở trong tương lai, mà chỉ có những bậc là phát Bồ Đề Tâm mà chấp trì danh hiệu của Đức Phật Di Đà mà niệm thì nhất định sẽ thành Phật trong tương lai. Đó, như vậy là nhân duyên là một, phước đức là hai. Phải đa thiện đa phước mới sanh cực lạc, chứ thiểu thiện thiểu phước chưa sanh được cực lạc. Nhân duyên hội đủ là một, nhân duyên thù thắng là hai. Hai cái nhân duyên này mới sanh về cực lạc. Còn có nhân thiếu duyên, có duyên thiếu nhân không sanh về cực lạc được. Đó, hôm nay tôi nói rõ cái chỗ đó để cho quý hành giả mới thấy đó nè, mới hiểu tường tận rốt ráo của cái pháp môn niệm Phật. Và chúng ta tu, quan trọng nhất của quý vị cư sĩ là bốn cái ải của người tịnh độ, đó là chết rồi mà con cháu nó sát sanh, nó làm đám cho bố nó, rồi nó khóc, nó ôm cái thây nó khóc, sao bố không sống đời ở với con, nhiều đó là không về cực lạc rồi, nhiều đó là trở ngại rồi. Rồi tiền của chưa chia cho con sòng phẳng, chưa chia. Thì khi bây giờ nó đi không có được, phải trở lại để mà giữ tiền, giữ của này. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, một hôm Phật đến nhà của cư sĩ đó, Phật quá duyên. Thì người lớn không có ở nhà, có mấy đứa trẻ ở nhà. Thì con chó nó thấy ngài đến ở ngoài trước cửa, nó ra nó sủa, mà nó sủa dữ dằn lắm. Mấy đứa nhỏ la mà la không có được, nó muốn vô ngài, nó muốn cắn ngài, nó dữ dằn lắm. Thế thì ngài mới kêu tên của con chó đó là ông nội của mấy đứa nhỏ đó. Thì con chó nó cụp cái đuôi, nó chạy vô nhà, nó không có sủa nữa. Đặc biệt thì khi mà bố mẹ của mấy đứa nhỏ về thì nó thưa lại Đức Thế Tôn, đến nhà mình con chó nó ra nó sủa mà con la không có được, nó sủa nồ, nó làm dữ lắm. Thì bây giờ Thế Tôn mới kêu tên ông nội của con, tức là cha của bố. Thì con chó nó cụp cái đuôi, nó chạy vô nhà, nó nằm, nó không sủa nữa. Thì người chủ nhà đó mới làm lạ, nghe mấy đứa trẻ nó kể lại như vậy đó, thì ông mới lên Kỳ Hoàng Tinh Xá mới lễ Phật, hỏi cái nguyên do tại sao ngài đến nhà con mà ngài kêu tên con chó là bố con là sao. Phật mới nói, ông về ông làm theo lời tôi hướng dẫn sẽ có kết quả. Về ông làm theo cái lời hướng dẫn của tôi. Khi về nhà, ông mới cho con chó ăn một bữa ăn thịnh soạn, đồ ăn ngon. Nó ăn một bữa no nê rồi nó kiếm chỗ nó ngủ. Thì đợi cho con chó nó ngủ say, nó ngủ mê rồi đó, ông lại ông vỗ cái lưng nó, ông gọi bố, gọi con chó đó bằng bố. Cái tài sản quý giá của cái gia đình này, của cái tộc họ này đó, bố cất bố giấu ở đâu, bố chỉ cho con. Ông cứ nói như vậy đi rồi sẽ có kết quả. Thì đúng như vậy. Ông vỗ lưng, ông gọi bố. Cái của quý của cái gia đình này, của cái tộc họ này, bố giấu ở đâu, bố cất ở đâu, bố chỉ cho con. Thì con chó nó thức dậy, nó ra ngoài vườn, nó bươi, hai cái chân nó bươi. Ông đào lên thì cái đồ gia bảo của cái dòng họ này ông chôn rồi đó. Bây giờ ông cư sĩ này mới biết là bố mình giấu tài sản đó, cho nên trở lại giữ cái của đó mà Đức Phật biết. Cho nên ông bà mới lên thưa với Đức Phật, bây giờ chúng con phải làm sao, cái tài sản này phải làm sao, và làm sao cho bố con thoát cái nghiệp chó. Thì Đức Phật mới nói, chia ra làm hai phần. Một phần thì để lại cho gia đình sinh sống, một phần là bố thí để ra hồi hướng cho con chó này. Nó quá kiếp thì trong một thời gian rất ngắn là con chó nó chết, nó được trở lại làm người. Như vậy đó là cái chuyện thời của Đức Phật. Cái chuyện thời nay đó là cái bà cư sĩ này ăn chay trường thọ Bồ Tát giới, nhưng khi bà chết thì bà đầu thai và làm con heo. Lý do tại sao? Là vì ở Ngũ Đại Sơn hiện nay có pháp sư Diệu Pháp, ngài trên 80 tuổi mà ngài biết được cái nhân quả quá khứ của mình. Cho nên gia đình này đến để thưa với pháp sư là mẹ tôi chết, mà bây giờ bà ở cảnh giới nào thì pháp sư chỉ dùm. Pháp sư mới nói, lúc mẹ của nhà ngươi chết có một cái biểu hiện gì đặc biệt, nhà ngươi kể cho tôi nghe. Thì cái người con dâu đó mới nói này, thưa pháp sư, lúc mẹ con sắp chết, mẹ con có nói giết con heo đó cho mẹ, giết ngay bây giờ, giết con heo đó cho mẹ. Mẹ con nói hai cái câu đó mà thường nói lắm trước khi chết. Pháp sư mới nói đúng rồi, bây giờ nhà ngươi đến cái làng đó, pháp sư chỉ cái làng đó đàng hoàng, có một người đó nuôi heo đẻ ra 6 con, mà cái con heo trắng mà trên lưng có cái bệt đen đó là mẹ của nhà ngươi. Bởi vì lúc sanh thời mẹ của nhà ngươi đó có một cái suy nghĩ là theo cái tập quán của dòng họ là khi mà cưới vợ cho cháu nội đích tôn là phải làm heo đãi họ. Bà có cái suy nghĩ đó, bà có tính toán cái điều đó, mặc dù bà không ăn nhưng mà bà làm theo cái tập quán của họ là phải làm heo đãi họ. Nhưng mà bà chưa làm đám cưới cho đứa cháu nội bà chết, cho nên cái tư tưởng làm heo, cái tư tưởng giết heo đó, mà cái cận tử nghiệp, tức là bà sắp chết, bà bảo rằng giết con heo đó ngay cho mẹ, giết con heo đó cho mẹ. Tay chưa giết, con heo đó chưa chết, mà cái tư tưởng phải giết heo để làm đám cưới, là cái cận tử nghiệp đó. Cho nên sau khi bà chết, bà phải đọa làm con heo. Bây giờ con cháu nhà ngươi đến năn nỉ mua con heo đó về đem đây, rồi pháp sư chú nguyện quy y cho nó, khai thị cho nó để nó qua kiếp. Thì gia đình đến cái nhà đó quả nhiên là có bầy heo 6 con và con heo trắng có cái bệt đen ở trên đó. Nó đến nó mừng mấy người này dường như là thân quen lâu lắm, nó mừng, tức là nó biết được những người này là dòng họ của nó. Nó đến nó mừng thì mấy người này mới kể cho cái ông chủ heo đó nghe là pháp sư Diệu Pháp nói như vậy, mà tôi đến đây con heo rõ ràng là đúng như lời pháp sư nói. Thôi cái ông chủ heo đó, ông nói thôi tôi cho mấy ông mấy bà đó mang về, tôi nghe nói tôi sợ quá, thôi không có bán, đem về. Khiêng con heo đó về, thỉnh pháp sư Diệu Pháp đến khai thị và quy y cho nó. Sau đó thả nó đi, rồi nó chết đâu đâu không biết. Gia đình mới nói thôi bây giờ thưa pháp sư đem về nhà nuôi mẹ mà. Pháp sư nói không được, vậy các người muốn cho nó tiếp tục làm cái thân thú nữa hay sao? Thôi đem phóng sanh nó đi, đem phóng sanh nó đi. Như vậy quý vị thấy là cái nghiệp của chúng ta, nếu cái hành động đó mà chúng ta thực hiện rồi đó nè, là một chuyện. Cái thứ hai là cái ý thức, cái tư tưởng mình muốn làm cái việc đó mà chưa thực hành được cũng trở thành cái nghiệp. Bởi vì sao? Cái luật của thế gian đó thì bắt được tay vay được cánh. Bây giờ trong xóm có cái người đó mình biết nàng cấp đó, nhưng mà chưa bắt được, bắt được tay vay được cánh, chưa ghép tội người ta được, mà phải bắt tại trận đàng hoàng. Luật của thế gian là vậy, nhưng mà Phật giáo thì khác. Ở trong Phật Pháp đó, mình khởi cái tâm tham lên là thành cái nghiệp rồi. Khởi cái tâm tham lên, mặc dù cái chuyện đó mình chưa thực hiện được, mình muốn đến cái nhà đó mình ăn cắp á nè, nhưng mà chưa có cái cơ hội, mình chưa thực hiện được, nhưng mà cái nghiệp đó nó đã thành rồi. Chứ không phải đợi là bắt được tay vai được cánh nè. Ở trong Phật Pháp nó khác. Cho nên cái bà cụ này là suốt đời thọ Bồ Tát giới tại gia, ăn chay trường, mà có cái ý nghĩ là giết heo để làm đám cưới cho cháu nội đích tôn. Thì khi chết, bà biểu con dâu đó giết con heo này ngay cho mẹ, giết liền cho mẹ, là đọa làm con heo đẹp. Cho nên á, mình muốn làm heo cũng dễ không khó, mình muốn làm chư thiên cũng dễ chứ không khó, mình muốn về cực lạc cũng dễ chứ không khó, không có khó. Hãy muốn là về đó nè, hãy muốn làm heo thì tạo cái nghiệp heo để làm heo, muốn làm chó tạo cái nghiệp chó để làm chó, muốn tạo cái nhân cực lạc, muốn về cực lạc thì tạo cái nhân cực lạc thì về cực lạc, đâu có khó đâu. Có cái điều là mình chưa muốn về, chưa muốn về. Cái miệng mình nói về cho cái tâm mình chưa muốn về. Sự thật như vậy. Cho nên tôi nói ở trong Phật Pháp có những cái chuyện biết chứ không phải không biết, nhưng mà khó lắm. Ví dụ bây giờ trong chùa vị trụ trì tịch, thầy tổ mình tịch, thì mình cầu nguyện sao cho thầy tổ mình vãng sanh cực lạc, thượng phẩm thượng sanh. Cái miệng mình nói vậy đó, đệ tử nào cũng nguyện vậy, cư sĩ cũng vậy, mà tu sĩ cũng vậy, cũng nguyện cầu cho thầy mình vãng sanh thượng phẩm. Rồi thầy mình về thượng phẩm rồi, thì ở đây mỗi năm mình làm đám giỗ, mình cúng, mình mời thầy mình về ăn giỗ. Quý vị thấy cái chuyện đó sao? Nó có ngược đời không? Nếu nói về giáo lý là hoàn toàn sai, hoàn toàn sai. Ai về tịnh độ, ai ở đây ăn giỗ, vô lý quá. Nhưng mà chùa nào cũng phải dỗ, đời nào cũng phải dỗ, mình cũng phải dỗ. Trong duy thức ta gọi là tập phi thành thị. Bởi vì sao? Dân tộc Việt Nam, Phật giáo Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam là phải cúng dỗ. Mà không cúng dỗ là không có người được sống. Nó khổ vậy. Bây giờ cái chùa này không dỗ, sư bà không dỗ, ni trưởng này còn về Phật giáo Việt Nam. Không còn về Phật giáo Việt Nam hết. Chùa tôi cũng dỗ, chùa này cũng dỗ, chùa kia cũng dỗ, cả nước dỗ hết, thành là Phật giáo Việt Nam. Nhà nào cũng dỗ, nhà nhà đều dỗ, là người Việt Nam. Khổ nhất là vậy đó quý vị. Được dỗ. Phải dỗ, phải dỗ. Như vậy là giữa cái tình cảm thầy trò, cái tình cảm thầy trò. Bây giờ mình ở ngoài mình có ông nội, ông cố, ông cha, ông chú. Ở trong chùa mình có tông phong thầy tổ mình, thầy mình dỗ sư ông mình, sư ông mình dỗ sư ông trên mình nữa. Bây giờ thầy mình chết mình cũng dỗ, để mai mốt đệ tử mình nó dỗ mình, có vậy thôi. Nếu mình không như mai mốt nó bỏ, nó không dỗ. Đó nè, mai mốt tôi không dỗ đệ tử tôi, nó đâu có dỗ tôi đâu, nó nói thầy tôi đó đâu có dỗ ai đó. Như vậy mất cái Phật giáo Việt Nam. Cho nên á, gọi là sư sư tương đợi, tổ tổ tương truyền. Như vậy là từ trước cho đến bây giờ ai cũng dỗ thầy dỗ tổ, thì mình cũng phải dỗ thầy dỗ tổ. Ở ngoài đời ông bà mình chết là mình làm bàn thờ gia tiên, mình cúng mình dỗ. Từ đời trước cho tới bây giờ con cháu mình mãi mãi về tương lai cứ dỗ cứ cúng, thành là người Việt Nam. mà bỏ cái vỗ cái chạp này là mất người Việt Nam. Tôi nói cái chỗ đó là cái chỗ, nhưng mà đứng về giáo lý không được. Thầy tôi về Tịnh Độ không có cúng nữa, ở trên chính phẩm sen vàng rồi, không có tiếc gì cái cõi ta bà này mà về ăn dỗ cúng nữa, không có. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam là phải cúng, dân tộc Việt Nam là phải dỗ. Mất cái này là mất cái truyền thống. Cho nên tôi nói tôi làm pháp sư tôi biết, tôi biết, nhưng mà tôi đâu có dám. Bây giờ tôi nói như vậy, tôi nói đệ tử tôi không có dỗ nữa, tao làm pháp sư tôi biết rồi, thầy tao về Tịnh Độ rồi không có dỗ nữa. Tôi nói với đệ tử tôi như vậy tức là mất cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Mà tôi nói với học trò tôi rằng thầy dỗ sư ông, mai mốt thầy chết tụi con dỗ. Anh nói như vậy nó dỗ chứ, nó dỗ. Mà cái chuyện đó cái chuyện của thế gian, của thế gian. Chẳng hạn như cái Tết Nguyên Đán này, cái Tết cổ truyền này, Phật giáo mình không dính dấp gì hết. Tết cổ truyền đâu có dính, nhà chùa không có cái chương trình lễ Phật Đản nè, lễ Du Lan nè, lễ Thành Đạo nè, vía Bồ Tát Quán Thế Âm nè, có chương cái chương trình. Còn đằng này không có gì hết. Nhưng mà nhà chùa hưởng ứng với cái truyền thống của dân tộc, hưởng ứng. Bây giờ ở ngoài đó người ta chuẩn bị người ta dọn nhà, thì chùa ở chùa cũng dọn chùa, cũng sơn, cũng quét, cũng là ở ngoài người ta trưng bông, chùa cũng trưng bông. Đại ca, ở ngoài người ta làm gì mình làm nấy, không có khác được, hưởng ứng mà. Rồi đêm giao thừa đó mình mở cửa cho họ về, họ đón giao thừa đầu năm, họ lễ Phật đầu năm, có vậy thôi. Vậy mà mệt mắt chết, ba cái ngày đó mệt mắt thầy trò mặt mệt mắt chết luôn, mà không có dính dấp về chùa hết, vì mình hưởng ứng nên thôi. Cái đẹp đạo Phật là đạo của dân tộc, dân tộc mình có cái truyền thống của dân tộc, thì Phật giáo này phải giữ cái truyền thống của dân tộc, không thể bỏ được. Biết như vậy đó mà rồi thầy trò cũng lui cui, cũng lo sắm sửa, cũng lo tổ chức Tết nhất trang hoàng cờ xí rồi cũng lộng lễ vậy, hỏi vậy. Không có chương trình gì hết. Tết của dân tộc không có chương trình gì hết. Bây giờ các chùa mình mới nói thôi, bây giờ Tết rồi mình khai kinh dược sư, mình tụng đầu an cầu an đầu năm cho Phật tử, có vậy thôi. Chứ chẳng biết làm gì giờ, tôi khai kinh dược sư mình tụng cầu an cho Phật tử đầu năm, khai kinh pháp hoa mình tụng. Nhưng mà thật sự chùa không có chương trình gì hết. Không có chương trình gì hết. Mừng xuân để cho các giới, chứ không phải riêng Phật tử mình, không các giới nữa, nam phụ lão ấu, người dân ở địa phương đề Tết, họ đi lễ Phật đầu năm, họ đón giao thừa. Giao thừa đó là của dân tộc, của dân tộc mình hưởng ứng cái Tết của dân tộc. Tôi nói như thế để quý vị thấy rằng có những cái việc mà đứng về giáo lý thì chúng ta thấy khác, nhưng mà đứng về cái truyền thống văn hóa của dân tộc là nhà chùa ta phải giữ lại cái đó. Theo quan niệm của tôi đó, cá nhân tôi đó, năm nào mà kinh tế chùa tôi khá chứ tôi làm đám dỗ thầy tôi lớn chút, tôi mời 20 cái chùa tới ăn cơm, một bữa cơm tụng thời kinh cầu nguyện, tức là giao lưu giữa chùa này với chùa này. Mai mốt chùa kia đám dỗ thầy nó mời tôi tới, đó là tôi dự lễ. Cái sự giao lưu đoàn kết ở trong cái đạo pháp của mình. Năm đó tôi khá một chút, tôi mời 20 chùa, tôi mời 200 Phật tử. Còn cái năm nào mà kinh tế tôi eo hẹp, tôi làm gọn chút, tôi mời 5 chùa gần 5 cái chùa thôi. Đó là mời 20 người Phật tử nè, Phật tử cốt cán của chùa đó 20 người, mời 5 cái chùa gần đó. Năm đó kinh tế tôi eo, nhưng mà tôi không bỏ được. Tôi nói 20 rồi chùa tôi đám dỗ, năm tôi có cái đám dỗ thầy mà tôi còn ở bên Úc, tôi về không được, chưa về được. mà quý vị biết rằng tôi sắp đặt ở nhà, mời ai, bao nhiêu người, ai chứng minh, làm thế nào, sao sao tôi sắp đặt hết rồi, đệ tử tôi ở nhà làm đúng không sai một nét nào hết, vậy mà tôi ở bên Úc tôi cũng thấy khó chịu, khó chịu. Đêm đó tôi ngủ không được. Thế là tôi nghĩ rằng tại sao cái ngày trọng đại này của thầy mình mà mình không có ở nhà. Tôi suy nghĩ lại, tôi đi hoằng pháp chứ không phải tôi đi du lịch, tôi đi hoằng pháp mà cái việc làm của tôi lớn, chắc có lẽ thầy tôi rất là hoan hỷ cho tôi đi làm cái Phật sự đó, thầy tôi không cản trở đâu. Nhưng mà cái bổn phận, cái trách nhiệm của tôi là một người đệ tử mà ngày giỗ thầy tôi không ở nhà được, tôi lo được, tôi thấy xót xa. Tôi nói như vậy để quý vị, tôi vẫn thấy xót xa. Mặc dù ở nhà đó học trò tôi họ làm được, nhưng mà tôi còn sống, tôi chưa chết, mà tôi không ở nhà để làm cái bổn phận của người đệ tử đối với thầy trong cái ngày quý kỳ của thầy mình, tôi thấy xót xa. Đó là tâm lý của tôi. Mà nếu như tôi không cúng đó, tôi không dỗ thì tôi thấy sao? Đằng này tôi có cúng, tôi có dỗ, tôi làm đàng hoàng, nhưng mà tôi không có ở nhà, chỉ có thiếu mặt thôi mà tôi thấy đã khó chịu rồi. Thì tất cả quý vị cũng vậy thôi. Cái ngày dỗ cha dỗ mẹ mình mà mình về không được, bận cái gì đó mình về không được, mình thấy sao? Thấy khó chịu. Mà mình về được, mình thắp cây nhang, mình đứng trước bàn thờ gia tiên, mình khấn, mình nguyện, xong rồi mình thấy tấm cái lòng của mình đối với tổ tiên, với ông bà mình làm tròn cái bổn phận đó, mình thấy mình an lạc, mình thấy vui được. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải giữ lại cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam 4.000 năm văn hiến, không nên bỏ. Nếu mình bỏ cái dỗ chạp của tổ tiên ông bà mình thì mình làm mất gốc chùa, mà bỏ dỗ tổ dỗ thầy là không còn Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam, dân tộc Việt Nam là cái viện thờ cúng tổ tiên ông bà, thầy tổ của mình, trên trước của mình, mà mình bỏ cái kỷ niệm này không còn gì là Việt Nam nữa. Tôi đi qua bên Âu Châu, năm đó tôi qua Âu Châu là Cộng hòa Séc. Quý vị biết cái Cộng hòa Séc là cộng sản, cho nên dân tộc của mình nó đi học tập, đi làm việc, đi lao động ở Cộng hòa Séc đông lắm, người Việt mình ở bên đông lắm. Mà tôi đi thăm trên dưới đó là 50-60 cái gia đình Phật giáo. Ngoài cái giờ tôi thuyết pháp ra, tôi đi thăm thì tôi thấy rằng cái nhà nào ở Cộng hòa Séc, cái bàn thờ gia tiên của họ cũng là trang trọng, hết sức là trang nghiêm. Bàn thờ nào cũng vậy, nhà nào cũng vậy. Tôi mới nói hai vợ chồng cái anh chị đó, tôi nói tôi qua Cộng hòa Séc, tôi thấy rằng gia đình của anh chị mà trang trí cái bàn thờ gia tiên mà trang trọng như thế này, thật ra là còn hơn anh chị cho tôi tiền, không quý hơn cho tôi tiền đâu. Dù các anh đi đâu, anh chị ở một nước nào, ở địa phương nào, về cái cuộc sống, nhưng mà tổ tiên ông bà của các anh tôn trọng, các anh giữ được như thế này, thì cái điều đó, cái điều hãnh diện cho dân tộc Việt Nam. Người ngoại quốc họ đến nhà anh, họ thấy cái bàn thờ gia tiên của nhà anh, họ mới nói rằng anh có văn hóa. Văn hóa của Việt Nam của các anh ở cái bàn thờ này, như vậy phải là mình đem cái văn hóa, cái đạo đức của người Việt Nam để cho người nước ngoài họ gì, họ thấy mình. Còn anh bây giờ anh qua bên Tây anh ở rồi, anh theo Tây, anh không giữ cái văn hóa của Việt Nam, người Tây họ chê anh đó, họ không có tôn trọng anh đâu. Anh phải giữ cái văn hóa của anh, cái nền đạo đức cổ truyền của anh. Cái anh đó, anh mới nói anh làm cán bộ mà anh nói tôi không biết gì Phật giáo hết. Tôi nói ủa, Phật giáo có mặt ở đất nước này 2000 năm anh à? Anh nói anh không biết. Còn phim của Đại Hàn mới qua tuần trước tuần sau là nhân vật anh thuộc lòng hết là sao? Sao hay vậy? Mà cái đạo Phật có mặt ở đây 2000 năm, gắn bó với cái truyền thống của dân tộc đây 2000 năm, mà anh nói anh không biết Phật giáo. Mà phim của Hàn Quốc mà qua đây Việt Nam chiếu tuần trước tuần sau là anh thuộc lòng hết, diễn viên nhân vật ở trong phim anh thuộc hết, cả nội dung phim anh biết hết là sao? Như anh có văn hóa không? Anh nói làm thinh, tôi nói gì họ làm thinh. Mà cái người có ở đây 2000 năm, từng sống chết với dân tộc này, càng gắn bó dân tộc này, bây giờ này anh ấy không biết về Phật giáo hết. Ai chà, nghe nói cái nó đau khổ gì đâu, cái câu nói đó nó đau khổ gì đâu. Cho nên vì vậy mà tôi nhắc lại mấy cái điểm đó để quý vị thấy cái nào cần thiết, cái văn hóa cần thiết, cái đời sống của con người cái văn hóa là cần thiết, cái đạo đức của con người là cần thiết. Người ta có tài nhưng ta không có cái tâm. Cho nên năm nay tôi đi Hoằng Pháp ở Úc Châu, tôi giảng cái bài này là nhiều nhất. Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Tôi giảng cái đề tài này nhiều nhất, phải trên là 10 mấy cái bài giảng. Một cái đề đó tôi giảng rất là nhiều chỗ. Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Người ta có tài, người ta có bằng cấp, nhưng người ta không có cái tâm. Thì cái tài đó, cái bằng cấp đó làm khổ cho dân tộc, làm khổ cho nhiều người, mà phải có cái tâm. Đấy nè, Đức Phật là người khám phá ra cái tâm của con người. Ngài chỉ khám phá cái tâm thôi, Ngài không khám phá trên không gian, Ngài cũng không cần khám phá ở dưới đáy biển, Ngài cũng không cần khám phá dưới lòng địa cầu, mà Ngài khám phá cái tâm của con người. Cho nên Ngài chỉ cho chúng ta ở trong tâm của tất cả mọi người có 3 thứ độc: tham, sân, si. Thấy rõ không? Ngài nói rõ ràng vậy. Ngoài xã hội người ta nói cái người đó cái ngoại hình đẹp, mặc đồ tốt, có bằng cấp cao, chứ ta không nói cái tâm này tham sân si ở trong này, họ không nói. Đó nè, họ đâu có nói cái tham sân. Còn Đức Phật thì nói rằng cái tâm của tất cả mọi người có 3 cái thứ độc hại, đó là tham sân si. Rồi Ngài giảng dạy, Ngài chỉ cho chúng ta. Mình có làm thì mình nhờ, không làm thì thôi. Đó nè, Phật là cái người hướng đạo, người dẫn đạo để cho mình tu tập theo cái sự hướng dẫn của Ngài. Vì Ngài là bậc chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài khám phá ra tất cả những cái mà loài người của chúng ta chưa khám phá được cái đó, mà Ngài khám phá được cái đó, mình chưa khám phá được cái đó. Thế thì cuối cùng chúc đạo tràng niệm Phật là luôn luôn tinh tấn và nhớ niệm